Chương 24, bộ mặt thật. Trình đại nhân, sao hôm nay ngài lại tới đây một mình vậy? Nhìn thấy một mình Trình Mục Du đi về phía bọn họ, mấy lão già đang chơi cờ vội vàng đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, rồi cúi đầu hành lễ. Đại nhân, đệ thuần, chẳng lẽ ngài tới vì vụ án của Hàn gia? Trình Mục Du đáp lễ, gật đầu xác nhận. Mấy vị lão nhân, ta có chuyện muốn hỏi thăm mọi người. Nghe nói sau khi Hàn gia xảy ra chuyện, dân làng thường xuyên nhìn thấy bóng người lắc lư trong sân, thậm chí còn nhìn thấy hàng mã. Mấy người thoáng nhìn nhau, lão già đứng đầu nói, quả thật đúng như lời đại nhân nói, có không ít người trong thôn nhìn thấy hàng trạch sáng đèn đuốc, còn có tiếng cười mơ hồ truyền đến, sôi nổi giống như yến tiệc năm đó của Hàn Tri Nguyên vậy. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng vó ngựa từ bên kia truyền tới, nên tất cả mọi người đều nói âm hồn của người Hàn gia không tiêu tan, sau khi chết vẫn lãng vãng trên mảnh đất này. Ngay cả ta cũng từng nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong khe cửa, lúc đó ta sợ tới mức suýt thì tiểu ra quần, vội vã chạy về nhà. Lần trước ông nói Khang Vân cô nương được Hàn Chi Nguyên mua về, có thể nói kỹ lại chuyện của nàng ta không? Nàng ta hả? Ngoại trừ xinh đẹp thì cũng không nghe nói có tin đồn gì, nhưng nữ nhân này xinh đẹp cũng đã là đề tài lớn nhất rồi. Lúc ấy rất nhiều người xin Hàn Chi Nguyên nàng ta, nhưng Hàn Chi Nguyên gần như cưng chiều nàng ta lên trời rồi. Đình Lưu Ly cũng xây dựng vì nàng ta, sao nỡ tặng nàng ta cho người khác chứ Chi Quân? Đã ông nói rất nhiều người muốn nàng ta, vậy ông có biết những người đó là ai không? Lão già mỉm cười, những thứ này đều được truyền trên đường nên khó phân biệt thật giả, hơn nữa đây là chuyện của người hiển quý, mấy dân thường nhỏ bé bọn ta chỉ chợt nghe thấy cái mối mẻ thôi, chứ làm sao biết được có những chuyện tranh giành tình cảm này hay không? Đại nhân, sao ngài có thể như vậy? Khuôn mặt Khang Vân lại lướt qua đầu hắn một lần nữa, nàng ta che lại cánh ta bị lộ ra của mình, khuôn mặt hoảng sợ như thấy quỷ. Nếu vậy chết chắc nè. Không, nguyên nhân tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vì một nữ nhân mà lại muốn phạm phải đại án kinh thiên động địa như thế sao? Trình Mục Du lẩm bẩm trong miệng, cũng không chào hỏi mà chậm rãi xoay người đi về phía trước. Mấy lão già bị hành động kỳ quái của hắn làm cho sửng sốt, chờ hắn đi xa mới nhỏ giọng nghị luận. Ai cũng nói Trình đại nhân này vô cùng thông minh, sao bây giờ trông lại ngờ nghệch khờ khạo thế? Ông biết cái gì? Cái này gọi là tẩm ngẫm tẩm ngầm mà đấm chết voi. Mấy người tầm thường như chúng ta đừng nên suy đoán suy nghĩ của hắn. Trình Mục Du đi theo con đường mòn về phía hàng trạch. Dọc theo đường đi, hắn luôn hoảng hốt, trong lòng đầy tâm sự. Bất giác đã leo lên bậc thang cao, đứng trước cổng lớn loang lỗ màu sơn đỏ. Hắn không đi vào, đôi mắt nhìn xuyên qua khe cửa nhìn vào vách tường đổ nát bên trong. Ai? Trước mắt Tích Tích và Sử Phí đã dựa theo danh sách mà lần lượt điều tra một lần. Thế nhưng hoàn toàn không tìm được người khả nghi. Cũng đúng, vụ án này đã qua 9 năm. Ai cũng hiểu rằng, bất kỳ manh mối hữu dụng nào cũng đều đã biến mất theo thời gian từ lâu. Nếu không quan phủ, cũng sẽ không dùng phương pháp ngu ngốc nhất để điều tra. Hung thủ kia xảo quyệt như thế, sao lại không nghĩ tới điểm này chứ? Đương nhiên hắn ta sẽ cười ha ha mà hủy hết. Không để ai điều tra được một chút chứng cứ nào. Bây giờ cỏ đã đánh, cũng kinh động đến rắn rồi, nếu muốn phá án, hay là sẽ càng khó khăn hơn. Ánh mắt Trình Mục Du như có mây đèn bốc lên, hắn nhắm mắt lại. Rồi lại mạnh mẽ mở mắt, trở mắt nhìn ám ảnh giấu trong đầu mình, lộc cộc, trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa mơ hồ, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng mau, dường như là chạy về phía sâu trong rừng, là người đi ngang qua sao không, nơi này không phải con đường nhất định đi qua, hơn nữa có sự đe dọa của vụ án giết người, nên càng ít người đến đây, đã không còn thời gian để hắn suy nghĩ nhiều nữa. Trình Mục Du chạy về phía có âm thanh truyền đến, như một mũi tên trời cung. Nhưng tới khi hắn chạy vào rừng, thì chỉ còn thấy một cái bóng mơ hồ trên đường núi xa xôi. Người nọ cưỡi một con ngựa, dần hóa thành một chấm đen dưới ánh mắt chăm chú của hắn, rồi hòa cùng một thể với cây và núi. Hóa ra ngươi cũng chột dạ và sợ hãi, nên mới phái người đến kiểm tra nơi xảy ra vụ án. Trong lòng hắn chợt thoải mái hơn một chút, ít nhất, điều tra lại vụ án này có thể khiến hung thủ cảm nhận được sợ hãi, cho dù tương lai không phá được án. Hắn ta cũng sẽ sống trong sợ hãi một thời gian khá dài. Điều này tốt hơn nhiều so với việc để hắn ta sống vênh váo, tự đắc suốt quãng đời còn lại. Trình Mục Du phát ra một tiếng hừ lạnh từ tận đáy lòng. Ngươi yên tâm, cho dù ta không tìm được manh mối, không thể bắt ngươi quy án, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ dọa ngươi vài lần. Chuột dí mũi đau thì vĩnh viễn phải sống trong nơm nớp lo sợ. Tuyệt đối sẽ không có ngày nào thoải mái vốn định tự an, ủi bản thân. Nhưng trong đầu hắn lại chợt lóe lên một suy nghĩ. Không đúng, Tại sao hắn ta lại phái người đến nơi xảy ra vụ án? Quan phủ đã bắt tay vào điều tra, một quan đến đây thì chỉ có thể nói là tự đâm đầu vào lưới. Nhưng tại sao hắn ta tình nguyện mạo hiểm, cũng muốn đến nơi này xem thử? Chẳng lẽ nơi nào cất giấu manh mối gì có thể chứng minh thân phận của hắn ta, khiến hắn ta hết đường chối cãi hay sao? Nghĩ tới đây, bỗng nhiên cả người Trình Mục Du tràn ngập sức mạnh. Hắn chạy vội đến trước cửa hàng trạch rồi đẩy cửa ra. Bụi bặm dày đặc rơi xuống khiến mặt hắn bị phủ xám xịt. Nhưng hiện tại hắn đã bất chấp những thứ này. Sẵn trước, sân sau, vườn hoa. Trong nhà hắn không bỏ qua một tấc đất nào mà tìm kiếm kỹ càng. Mắt sót đến ư máu, đồ vật trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ và xuất hiện bóng chồng. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, giống như một tên điên mà chạy tới chạy lui trong hàng trạch. Thậm chí ngay cả những góc chợt hẹp nhất cũng không bỏ qua. Cuối cùng Trình Mục Du cũng không chịu nổi nữa. Hắn đã tìm suốt một ngày từ ban ngày đến hoàng hôn, không biết khi nào mà dậy trên chân, đã thiếu mất một chiếc, quần áo cũng bị cắt rách. Trông không khác gì hắn đang khoác đống rẻ rách lên người, nhưng mà vẫn không có manh mối, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án trong tòa nhà rộng lớn này. Hắn tựa vào một cây cột ở sảnh trước, ngơ ngác nhìn bức tường đổ nát, cảm giác thất bại to lớn chiếm lấy trái tim hắn trong nháy mắt. Khiến hắn chợt sinh ra một cảm giác thê lương như vạn vật lụi tàn. Đôi mắt vừa xót vừa đau, hắn không thể không nhắm mắt lại. Nhưng ngay trong nháy mắt bóng tối ập đến, trong đầu lại đột nhiên vọt ra một câu. Không ai có thể địch lại kiến trúc trang trí bên trong hàng trạch. Ngay cả trên tường cũng dán những mảnh vàng mỏng như cánh dế, khiến trong nhà được chiếu lấp lánh ánh kim. Hắn nhíu chặt lông mày rồi vươn một tay về phía trước, muốn bắt lấy linh cảm bất chợt này. Cuối cùng hắn cũng bắt được thứ chớp nhoáng kia vào lòng bàn tay. Trình Mục Du mở mắt ra, một hàng nước mắt chảy xuống theo khóe mắt. Ta biết rồi, với sự gian xảo của ngươi, chắc chắn sẽ không để lại bất kỳ manh mối nào ở đây. Thứ ngươi sợ là thứ mà ngươi đã lấy đi từ nơi này. Thứ này có thể khiến bộ mặt thật của ngươi hoàn toàn bại lộ.